Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Anh Phương và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về nội dung văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức tin về tương quan của giáo quyền với các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu xin trình bày về ốc đảo Culion của người cùi phi luật tân. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Tiếng Cộng đoàn Israel bị thua trận nặng nề kêu cứu lên Thiên Chúa, Thánh Vịnh 44, phần thứ nhất. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn và khuyến khích các nỗ lực trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương để các giáo hội này có thể chiếu tỏa rạng ngời khuôn mặt của Chúa Kitô. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 16 tháng 6 dành cho 90 tham dự viên hội nghị thường niên của tổ chức GRAUCO là liên minh các cơ quan bác ái trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương. Hội nghị này tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Sancri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương và nhiều đại diện của các tổ chức bác ái và các vị sứ thần tòa thánh. Đức Thánh Cha đi từ sự kiện gần đây trong tiến trình tu bổ ở Bethlehem, trên trần một gian giữa của một đền thờ, người ta khám phá ra bức tranh khảm một thiên thần thứ bảy, cùng với sáu thiên thần khác đang đi rước tiến về nơi Chúa sinh ra. Ngài nói, sự kiện này làm cho chúng ta nghĩ rằng khuôn mặt của các cộng đoàn giáo hội cũng có thể bị che phủ vì những bụi bặm và những lớp vôi khác do những vấn đề khác nhau và tội lỗi. Trong chiều hướng đó, công việc của anh chị em phải luôn luôn được hướng dẫn do niềm xác tín rằng, dưới những lớp bụi bặm và những gì che phủ về vật chất và luân lý, dưới những nước mắt và máu đổ do chiến tranh, bạo lực và bách hại gây ra, dưới những lớp phủ dường như không thể xuyên qua như thế, có một khuôn mặt sáng ngời như khuôn mặt thiên thần trong bức tranh khảm.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tất cả anh chị em qua những dự án và hành động đang cộng tác vào việc tu bổ ấy để khuôn mặt của giáo hội phản chiếu rõ rệt ánh sáng của Chúa Kitô, ngôi lời nhập thể. Ngài là niềm an bình của chúng ta và đang gõ cửa tâm hồn chúng ta ở Trung Đông, cũng như tại Ấn Độ và Ukraine, quốc gia mà tôi đã muốn dành số tiền lạc quyên đặc biệt mới đây trong các nhà thờ ở Âu Châu hồi tháng 4 vừa qua để cứu trợ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến sự hiện diện của giáo hội Siro Malaba và Siro Malankara ở bang Kerala bên Ấn Độ, một chủ đề được bàn tới trong khóa họp hiện nay của tổ chức GRAUCO. Ngài tái khẳng định lập trường và các chỉ thị của các vị giáo hoàng tiền nhiệm về quyền của các giáo hội này và các giáo hội công giáo Latin, tránh tinh thần chia rẽ và phải cổ võ tinh thần hiệp thông trong việc làm chứng tá về Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế duy nhất.
Kiev, chiều ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đến Cộng hòa Ukraine viếng thăm chính thức trong vòng 6 ngày để biểu lộ tình liên đới của Đức Thánh Cha Francisco với tất cả những người đang chịu đau khổ tại nước này. Tòa thánh nhiều lần bày tỏ lo âu đứng trước tình trạng nhân đạo không ngừng suy thoái vì tình trạng xung đột tại Ukraine. Hơn 2 triệu người đang chiến đấu để sống còn. 1.700.000 người phải bỏ gia cư đi lánh nạn nơi khác, 1.000.000 người di tản ra nước ngoài. Tình trạng y tế thê thảm và những trẻ em không thể cắp sách đến trường đang sống trong những điều kiện tâm lý kinh khủng. Trong những ngày lưu lại Ukraine, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh gặp Tổng thống Petro Pakochenko cũng như Ngoại trưởng và Chủ tịch Quốc hội. Ngài đặt vòng hoa tại quảng trường Maidan, tưởng niệm những người bị thiệt mạng trong cuộc nổi dậy hồi năm 2014, viếng thăm bảo tàng viện Holodomor, tưởng niệm các nạn nhân nạn đói khủng khiếp hồi năm 1930 do Liên Xô gây ra. Đức Hồng Y Parolin sẽ làm phép nơi sẽ được xây cất một thánh đường mới, dâng kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Thứ Bảy, ngày 18 tháng 6, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Công giáo Latin và dự lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống tại nhà thờ chính tòa Công giáo Đông Phương. Thứ Hai, 20 tháng 6, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sẽ đọc diễn văn tại Hội đồng Liên giáo hội và Tổ chức Tôn giáo Ukraine. Ngoài ra, Ngài cũng sẽ gặp những người tản cư, các chủng sinh và người nghèo.
Vatican. Sáng hôm qua, 16 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 người thuộc các gánh xiếc cũng như những người trình diễn văn nghệ lưu động về Roma tham dự ngày năm thánh dành cho họ. Hiện diện tại buổi tiếp kiến và đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Antonio Maria Vigano, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Du lịch, là người lưu động. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của những người trình diễn văn nghệ lưu động, đặc biệt trong năm thánh này, được mở rộng cho những người túng thiếu nhất, những người vô gia cư, các tù nhân, các trẻ em bụi đời và nghèo khó. Đó là lòng từ bi thương xót, gieo vải vẻ đẹp và niềm vui trong một thế giới nhiều u tối và sầu thảm. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ngành văn nghệ lưu động và bình dân là hình thức giải trí cổ kính nhất, vừa tầm tay mọi người và hướng đến mọi người nhỏ cũng như lớn, đặc biệt là cho các gia đình, phổ biến nền văn hóa gặp gỡ và xã hội tính trong việc giải trí. Môi trường làm việc của anh chị em có thể trở thành nơi tập họp và huynh đệ. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em hãy luôn có tinh thần đón tiếp đối với những người bé nhỏ và túng thiếu, trao tặng những lời nói và cử chỉ an ủi cho những người co cụm vào mình. Nhớ lại lời Thánh Phaolô, ai làm những công việc từ bi thương xót thì hãy thi hành những việc ấy trong niềm vui tươi. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở những người làm nghề giải trí lưu động, quan tâm chăm sóc đời sống đức tin của mình. Tuy rằng sự liên tục di chuyển như vậy làm cho họ khó hội nhập vào đời sống của một giáo xứ một cách ổn định. Ngài nói, anh chị em hãy lợi dụng mọi cơ hội để lãnh nhận các bí tích, hãy thông truyền cho con cái tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Tôi cũng kêu gọi các giáo hội địa phương và các giáo xứ quan tâm đến các nhu cầu của anh chị em và của tất cả những người lưu động.
Vienna, hiệp với các tín hữu chính thống giáo, Hội đồng Giám mục Áo cầu nguyện cho việc chuẩn bị và tiến hành công đồng liên chính thống giáo sẽ tiến hành từ Chủ nhật 19 tháng 6 tới đây tại đảo Creta, Hy Lạp. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 6 sau khóa họp toàn thể tại Trung tâm Thánh Mẫu Maria Gen, Hội đồng Giám mục Áo khẳng định rằng việc cầu nguyện cho công đồng liên chính thống giáo bắt đầu từ Chủ nhật tới đây là một nghĩa vụ về sự cộng tác đại kết. Đứng trước tình trạng bấp bênh về công đồng này, các giáo mục Áo cầu mong rằng sự hiệp nhất và hòa hợp như danh xưng của giáo hội sẽ soi sáng cho mọi người. Mặt khác, trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 15 tháng 6 vừa qua, Linh Mục Hyacinthe Destevinle, dòng Đa Minh, chuyên gia về chính thống giáo thuộc Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, khẳng định rằng, nếu cuộc gặp gỡ tại đảo Creta sắp tới không trở thành một thánh và đại công đồng của chính thống giáo, thì ít nhất nó cũng có thể biến thành một khóa họp chuẩn bị cho công đồng này trong tương lai. Đó là một trong nhiều vấn đề mà các giáo hội chính thống cần phải trả lời trong những ngày tới đây. Trong những ngày qua, 4 trong số 14 giáo hội chính thống tự quản, trong đó có chính thống Nga, đã yêu cầu hoãn lại công đồng dự kiến sẽ bắt đầu từ Chúa Nhật tới đây. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, theo niên lịch Giuliano, nhưng vì không được toại nguyện nên 4 giáo hội đó quyết định không đến tham dự.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardino Ausa, chào mừng những tiến bộ gần đây trên thế giới trong việc chống lại bệnh dịch SIDA, nhưng kêu gọi đừng giảm bớt nỗ lực chấm dứt bệnh này. Trong bài tham luận hôm 10 tháng 6 vừa qua, tại hội nghị cấp cao ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York về HIV-SIDA, Đức Tổng giám mục Ausa cũng kêu gọi mọi người đừng quên nhận xét của ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trong phúc trình về nỗ lực chấm dứt bệnh dịch SIDA, nói rằng tuy có nhiều tiến bộ nhưng bệnh dịch này vẫn chưa chấm dứt. vị đại diện tòa thánh cho biết nhiều tổ chức công giáo vẫn còn nói đến những chướng ngại cản trở việc tận diệt HIV-SIDA, như tình trạng tại nhiều nước kém phát triển, các bệnh nhân và những người nhiễm HIV vẫn bị hạn chế nhiều trong việc chữa trị bệnh và săn sóc sức khỏe, nhất là những người không sống tại những nơi gọi là điểm nóng về bệnh này. Đức Tổng Giám mục nói đến sự kiện nhiều trung tâm săn sóc sức khỏe liên tục thiếu thuốc men, các dụng cụ chữa bệnh và y cụ khác, khiến cho việc ngăn ngừa và chữa trị HIV-SIDA bị cản trở tại nhiều nơi. Đức Tổng Giám mục AUSA đặc biệt tố giác sự kiện phụ nữ và trẻ em bị từ khước hoặc bị cản trở không được săn sóc sức khỏe vì họ bị nhiễm HIV và vì thế bị người khác xa lánh. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục nhận xét rằng việc săn sóc sức khỏe tại nhiều nơi vẫn còn bị coi như đặc ân của một thiểu số người có phương tiện và tài chánh. Kết quả là 50% các trẻ em nhiễm HIV chết trước khi được 2 tuổi. Sự kiện này chứng tỏ còn cần có những biện pháp quyết liệt chống lại bệnh HIV-SIDA.
Vatican, Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế kỳ 2 từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tới đây tại Roma về việc đầu tư giúp đỡ người nghèo. Tham dự hội nghị sẽ có nhiều chuyên gia từ các nơi trên thế giới, nhất là các chủ xí nghiệp xã hội. Hội nghị đầu tiên thuộc loại này đã được tổ chức cách đây 2 năm. Hội nghị lần này có chủ đề là biến năm thánh lòng thương xót thành một năm có ảnh hưởng đối với người nghèo. Trong 3 ngày họp, các tham dự viên sẽ tìm cách đề ra những chiến lược để các cuộc đầu tư có thể mưu lợi ích cho những người dễ bị tổn thương nhất.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về nội dung văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức tin về tương quan của giáo quyền với các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm thứ Ba 14 tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố văn kiện xác định quan hệ thiết yếu giữa giáo quyền và các cộng đoàn phong trào mới trong giáo hội. Văn kiện được giới thiệu trong cuộc họp báo cho Đức Hồng Y. Mueller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin chủ tọa. Ngoài ra có Đức Hồng Y. Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giáo mục, Đức Tổng giám mục Luis Ladaria, dòng tên, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, Đức ông Piero Coda, thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế, và nữ giáo sư Maria Carmen Aparicio Vance, thuộc phân khoa Thần học Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Văn kiện này là thư của Bộ gửi các giáo mục trong giáo hội với tựa đề Juvenesit Ecclesia, giáo hội trở nên trẻ trung, về tương quan giữa các hồng ân phẩm trật và đoàn sủng cho đời sống và sứ mạng của giáo hội. Thư dài 18 trang, chia thành 24 đoạn, ngoài phần nhập đề và kết luận, gồm có 5 phần lần lượt nói về các đoàn sủng theo Tân Ước, tương quan giữa các hồng ân phẩm trật và các đoàn sủng theo giáo huấn gần đây của Hội Thánh, nền tảng thần học của quan hệ giữa các hồng ân phẩm trật và đoàn sủng, tương quan giữa các hồng ân phẩm trật và đoàn sủng trong đời sống và sứ mạng của giáo hội, và sau cùng là đường lối thực hành của giáo hội về tương quan giữa các hồng ân phẩm trật và đoàn sủng. Văn kiện của Bộ được ấn hành bằng các ngôn ngữ chính và mang chữ ký ngày 15 tháng 5 năm nay của Đức Hồng Y. Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và vị Tổng thư ký của Bộ là Đức Tổng giám mục Luis Ladaria. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn và truyền công bố thư này trong buổi tiếp kiến ngày 14 tháng 3 năm nay dành cho Đức Hồng Y. Tổng trưởng. Văn kiện nhấn mạnh đến tương quan hòa hợp và bổ túc cho nhau giữa định chế của giáo hội và các phong trào, cộng đoàn mới, trong sự tham gia phong phú và có trật tự của các đoàn sủng và cộng đoàn hiệp thông của giáo hội. Các thực thể mới này không được tránh né, không vâng phục hàng giáo phẩm của Hội Thánh, và cũng không được tự ban cho mình quyền được thi hành một sứ vụ tự trị. Vì thế, các đoàn sủng có một tầm quan trọng không thể thiếu được đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội. Các đoàn sủng chân chính có đặc tính cởi mở truyền giáo vân phục cần thiết đối với các mục tử và ở trong giáo hội. Nói khác đi, ý tưởng nòng cốt của văn kiện là các giám mục địa phương có nghĩa vụ chào đón các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội, hướng dẫn họ trong khi các nhóm này có nhiệm vụ vâng phục giám mục địa phương, tránh tình trạng có vẻ như thiết lập một giáo hội song song.
Các hồng ân phẩm trạch, trong đó có quyền giáo huấn, thánh hóa và cai quản, là những hồng ân được trao ban qua bí tích truyền chức thánh, trong khi các đoàn sủng là những ơn được Chúa Thánh Linh ban cho các nhóm hoặc các cá nhân, giúp họ sống đức tin một cách khẩn trương hơn và chia sẻ đức tin cho tha nhân qua các hoạt động truyền giáo và bác ái. Đức Hồng Y Ulet, Tổng Bộ trưởng Bộ Giám mục, nhận xét rằng các hồng ân của Chúa Thánh Linh làm nảy sinh các cộng đoàn và phong trào mới để đương đầu với các thách đố mới, giúp giáo hội vẫn luôn trẻ trung. Theo Đức Hồng Y, sự nghi ngờ từ phía giáo hội cơ chế đối với các phong trào canh tân trong Thánh Linh đã có từ thời xa xưa. Ví dụ Lạc giáo, Montanist, cho rằng mình được những mặt khải mới và họ phổ biến những đạo lý kinh hoàng trong thời Trung Cổ. Tuy nhiên, Công đồng Chung Vatican thứ hai nhấn mạnh rằng, Chúa Thánh Linh tiếp tục ban cho các tín hữu Kitô những hồng ân, đoàn sủng để phục vụ toàn thể giáo hội, lôi kéo các tín hữu và giúp họ rao giảng đức tin. Thư của Bộ Giáo lý Đức tin cảnh giác chống lại chủ trương coi giáo hội cơ chế và giáo hội bác ái như hai thực thể đối nghịch nhau hoặc chỉ ở cạnh nhau, bởi vì trong giáo hội cả các cơ chế thiết yếu cũng có đặc tính đoàn sủng, và các đoàn sủng phải được cơ chế hóa để có một sự thống nhất trước sau như một và liên tục. Vì thế, cả hai chiều kích đều cùng nhau góp phần hiện diện hóa mầu nhiệm và hoạt động cứu độ của Chúa Kitô trong thế giới. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Mueller giải thích rằng, trong thời kỳ sau Công đồng Chung Vatican thứ hai, chúng ta chứng kiến một sự triển nở bất ngờ và ồ ạt bao nhiêu phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội, khiến cho người ta suy tư nhiều về các đoàn sủng, chưa từng có nhiều như thế trong lịch sử giáo hội. Về phần Đức Tổng Giám mục Luis Ladaria, Tổng Thư ký của Bộ, Ngài cho biết, văn kiện mới này được công bố sau một tiến trình soạn thảo trong 16 năm qua, sau bao nhiêu lần sửa chữa, bổ túc. Văn kiện muốn đi vào việc cứu xét các đoàn sủng, vạch ra những đường hướng cơ bản để tái đẩy mạnh việc suy tư đúng đắn và thích hợp. Đặc biệt, văn kiện này muốn cống hiến cho các vị chủ chăn và tín hữu một sự cứu xét chắc chắn và đầy tinh thần khích lệ về tương quan giữa các hồng ân, các đoàn sủng, làm cho đời sống của giáo hội được sinh động, nhất là với sự nảy sinh các phong trào và cộng đồng mới của giáo hội.
Bộ Giáo lý Đức tin cũng trình bày những tiêu chuẩn để phẩm trạch giáo hội phân định những đoàn sủng chân chính. Trước tiên là vị thế ưu tiên ơn gọi nên thánh của mỗi Kitô hữu. Mỗi thực tại, mỗi phong trào và cộng đoàn mới nảy sinh từ sự tham gia một đoàn sủng chân chính phải luôn luôn là dụng cụ nên thánh trong giáo hội, và vì thế phải giúp tăng trưởng trong tình bác ái và thực sự hướng về sự trọn lành của đức ái. Thứ hai là sự dấn thân trong việc truyền bá tin mừng. Các thực tại đoàn sủng chân chính là món quà của Chúa Thánh Linh được tháp nhập vào thân mình giáo hội, được lôi kéo vào trung tâm là Chúa Kitô, từ đó lan tỏa trong một đà tiến loan báo tin mừng. Như thế, các thực tại ấy, tức là các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội, phải trở nên đồng hình đồng dạng và tham dự vào mục đích tông đồ của giáo hội, biểu lộ rõ rệt đà tiến truyền giáo, làm cho các thực tại ấy ngày càng trở thành một chủ thể thực thi công trình tái truyền giảng tin mừng. Tiêu chuẩn thứ ba là tuyên xưng trọn vẹn đức tin công giáo. Mỗi cộng đoàn và phong trào mới của giáo hội phải là nơi giáo dục về đức tin trọn vẹn, đón nhận và công bố chân lý về Chúa Kitô, về giáo hội và về con người, trong niềm tuân phục huấn quyền của giáo hội, giải thích một cách chính thức. Vì thế, cần phải tránh phiêu lưu đi xa hơn về đạo lý và ra ngoài cộng đoàn giáo hội. Thực vậy, nếu không ở lại trong đạo lý và cộng đoàn hội thánh, thì sẽ không kết hiệp với Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô. Thứ tư là chứng tỏ tình hiệp thông thực sự với toàn thể giáo hội. Điều này có nghĩa là phải có một quan hệ con thảo với Đức Giáo Hoàng, là trung tâm vĩnh cửu và hữu hình của sự hiệp nhất của giáo hội hoàn vũ. Tiếp đến là với Đức Giáo Mục, là nguyên lý hữu hình và nền tảng của sự hiệp nhất trong giáo hội địa phương. Điều này có nghĩa là phải chân thành sẵn sàng đón nhận các giáo huấn đạo lý và đường hướng mục vụ của các ngài, cũng như sẵn sàng tham gia các chương trình và hoạt động của giáo hội trên bình diện địa phương, quốc gia hoặc quốc tế. Ngoài ra, cũng phải dấn thân giảng dạy giáo lý và có khả năng sư phạm trong việc huấn luyện các tín hữu Kitô.
Tiêu chuẩn thứ năm là nhìn nhận và quý chuộng các yếu tố đoàn sủng khác trong giáo hội. Điều này cũng có nghĩa là sẵn sàng cộng tác với nhau. Thực vậy, một dấu chỉ rõ ràng chứng tỏ một đoàn sủng là chân chính là đặc tính giáo hội của đoàn sủng ấy, khả năng hội nhập, hòa hợp trong đời sống của dân Chúa, hầu mưu ích cho tất cả mọi người. Một sự mới mẻ đích thực do Chúa Thánh Linh khơi lên, không cần phải tạo nên những bóng đen che khuất các linh đạo và hồng ân khác để làm cho mình được nổi bật lên. Tiêu chuẩn thứ sáu là khiêm tốn chấp nhận những lúc thử thách trong cuộc phân định. Vì hồng ân đoàn sủng có thể có những điểm mới mẻ về đời sống thiêng liêng cho toàn thể giáo hội, và vì thế có thể là gây khó chịu trong thời gian đầu, nên một tiêu chuẩn để thẩm định là xem đoàn sủng ấy có được biểu lộ trong sự khiêm tốn, chấp nhận những đối nghịch và cản trở hay không. Tương quan đúng đắn giữa đoàn sủng chân chính, viễn tượng mới mẻ và sự đau khổ nội tâm, bao gồm sự liên kết lịch sử giữa đoàn sủng và thập giá. Sự nảy sinh căng thẳng nếu có, đòi mọi người phải thực thi một tình bác ái cao cả hơn, để có một sự hiệp thông và hiệp nhất ngày càng sâu đậm hơn. Tiêu chuẩn thứ bảy là có những thành quả thiêng liêng như bác ái, vui mừng, hòa bình, nhân bản, sống khẩn trương cuộc sống của giáo hội, nhiệt thành hơn trong việc lắng nghe và suy niệm lời Chúa, ưa thích cầu nguyện, chiêm niệm, đời sống phụng vụ và bí tích, linh hoạt để làm cho ơn gọi hôn nhân Kitô được triển nở, cũng như ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Tiêu chuẩn sau cùng là chiều kích xã hội trong việc loan báo tin mừng, ý thức sự kiện, mối quan tâm đến sự phát triển toàn diện cho những người bị xã hội bỏ rơi nhiều nhất là điều không thể thiếu trong một thực tại giáo hội chân chính. Thư của Bộ Giáo lý Đức tin đã trình bày hai tiêu chuẩn cơ bản để cứu xét hầu nhìn nhận các thực tại mới của giáo hội về phương diện pháp lý theo các hình thức đã được Bộ Giáo luật thiết định. Tiêu chuẩn thứ nhất là tôn trọng đặc tính đoàn sủng của mỗi phong trào hoặc cộng đoàn mới của giáo hội. Vì thế cần tránh những bó buộc hoặc lèo lái về pháp lý, làm giảm bớt sự mới mẻ của các thực tại ấy. Tiêu chuẩn thứ hai liên quan đến sự tôn trọng đường lối cơ bản trong việc cai quản giáo hội, tạo điều kiện dễ dàng cho sự hội nhập các hồng ân đoàn sủng trong đời sống giáo hội, nhưng cần làm sao để tránh cho các thực thể ấy bị coi như là một thực tại song song, không tham chiếu các hồng ân phẩm trật của hội thánh.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin trình bày về ốc đảo Culion của người Cùi Phi Luật Tân.
Saga là một hòn đảo nằm về mạn bắc Palawan. Nó nổi tiếng không phải vì cảnh biển đẹp và trong xanh, cho bằng vì bệnh phong cùi, một chứng bệnh vẫn thường được bị coi là đáng ghê tởm nhất. Tuy nhiên, sau khi đi cano tới đây, người thăm còn phải đi xe jeep vượt núi và phải dừng 3 lần để đổ thêm nước cho xe mới tới đảo Culion, là quê hương của người Cùi. Culion bắt đầu được biết đến đầu thế kỷ 20, sau khi người Mỹ chiếm đóng Phi Luật Tân năm 1898 và chấm dứt 3 thế kỷ rưỡi thống trị của người Tây Ban Nha trên vùng đất gồm 7.000 đảo lớn nhỏ này. Vấn đề đặt ra cho người Mỹ hồi đó là làm thế nào để đương đầu với bệnh phong cùi, là căn bệnh lúc đó đang gặm nhấm thân thể của khoảng 30.000 người Phi. Họ lựa chọn theo thói quen bên Âu Châu và phương cách trị liệu của linh mục Damiano, tông đồ người Cùi đảo Molokai, trong quần đảo Hawaii, đó là bắt buộc các bệnh nhân tập trung vào trong một vùng và giao cho các tu sĩ trông coi để dễ bề săn sóc và kiểm soát tiến triển của bệnh tràng. Năm 1902, một đoàn thám hiểm được gửi tới Sulu, là hòn đảo có tín hữu Hồi giáo cư ngụ ở miền nam Phi Luật Tân. nhưng vì các lý do tôn giáo, văn hóa và thái độ nghi ngờ của dân chúng đối với người Tây Âu, đoàn thám hiểm đã phải từ bỏ ý định thành lập một làng cùi trên đảo này. Không thành lập được trại cùi tại Sulu, đoàn thám hiểm đã ghé thăm đảo Culion và nhận thấy hòn đảo này hội đủ mọi dữ kiện cần thiết. Tàu bè có thể tới lui cập bến dễ dàng, đảo lại có nhiều nước và phong cảnh thích hợp. Năm 1904, đoàn thám hiểm trở lại đây và quyết định thành lập làng cùi. Cộng đoàn nhỏ tại Culion gồm các thương gia gốc Malaysia và Trung Hoa, cũng như bộ lạc thổ dân bán du mục Tabangqua, không chống đối dự định này. Chính quyền thuộc địa tại Manila đã chấp nhận luật tách biệt các bệnh nhân phong cùi khỏi cộng đoàn xã hội và giao nhiệm vụ săn sóc các bệnh nhân cho các nữ tu Thánh Phaolô thành Sạc và xin các cha dòng tên lo lắng mục vụ cho họ. Thế là ngày 27 tháng 5 năm 1906, Linh Mục Manuel Van Lez tới Culion, hai ngày sau khi bốn nữ tu đầu tiên thuộc dòng Thánh Phaolô đặt chân lên đảo này. Trong cùng thời gian đó, 370 người cùi đã bị truy lùng và tập trung tại Cebu và được chở tới Culion. Trong các năm sau đó cho tới Thế chiến thứ hai, đã có hàng ngàn người cùi được đưa tới Culion và đã có hàng ngàn người qua đời tại đây. Nhưng đồng thời dân chúng trên đảo cũng tập trung các phương tiện và tìm ra cách thức chữa trị ngày càng hữu hiệu hơn, đến độ trại phong cùi Culion trở thành một trong các trung tâm chuyên chữa trị bệnh phong cùi nổi tiếng nhất thế giới. Sở dĩ được như thế cũng là nhờ ông Leonard Woolf, thống đốc thời đó, bị người dân Phi Lực Tân oán ghét nhưng lại rất được người cùi thương mến. Trước đó, khi là thống đốc tại Cuba, ông đã thành công trong việc loại trừ bệnh sốt rét rừng tại đây. Sau khi về nhậm chức tại Phi Lực Tân, ông nhất quyết diệt bệnh phong cùi. Ông đã dùng mọi tài khéo léo của mình để gây quỹ, lôi kéo các chuyên viên và sắm sửa các phương tiện kỹ thuật trang bị cho nhà thương cùi Culion. Đó là thời vàng son của đảo Culion, tức các năm từ 1922 đến 1928. Nhưng sau đó sự phồn thịnh giảm dần. Nhờ sự trợ giúp của các dòng tu và các tổ chức phi chính phủ, tình hình đã không trở nên tồi tệ hơn. Bắt đầu từ năm 1989, phương pháp trị liệu hỗn hợp đã đem lại các kết quả rất hiệu nghiệm giúp chống lại vi khuẩn Hansen. Người điều hợp nhà thương phong cùi Culion hiện nay là bác sĩ Arturo Cunanan, bác sĩ là con của một gia đình người cùi, và đã cảm nghiệm trên chính da thịt mình sự sợ hãi của người dân đối với căn bệnh dễ sợ này. Ông nói, niềm vui lớn nhất của chúng tôi là được trông thấy các anh chị em khỏi bệnh và đi lại bình thường. Các bệnh nhân duy nhất còn lại là vài người già bị cụt chân cụt tay, tuy đã khỏi bệnh nhưng không muốn rời khỏi nhà thương. Hiện nay, bác sĩ Cunanan điều hành một nhóm chuyên viên trợ giúp mấy trăm cựu bệnh nhân cùi, đã lành bệnh nhưng bị kém trí nhớ, săn sóc ba bệnh nhân chưa khỏi và nghiên cứu việc phòng ngừa. Cho tới nay, tuy đã hiểu biết mọi khía cạnh bệnh trạng, nhưng vẫn chưa có thuốc chủng phòng ngừa bệnh phong cùi. Cần phải có ngân quỹ tài chánh cho việc nghiên cứu này. Nhưng trung tâm Culion không có khả năng tài chánh, ngay cả các nhân viên nhiều khi cũng không có lương. Trong Viện Bảo tàng Phong cùi Culion, người ta cũng thấy hình của hai vị ân nhân khác của anh chị em phong cùi. Đó là Linh Mục Xavier Olazabal, người Basque, qua đời năm 1988, và bà Agnes Vaz, trợ giúp người phong cùi qua tổ chức ngân quỹ Culion Foundation.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Tiếng cộng đoàn Israel bị thua trận nặng nề, kêu cứu lên Thiên Chúa, Thánh Vịnh 44, phần thứ nhất.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 44 là lời than van công cộng đầu tiên mà chúng ta gặp trong sách Thánh Vịnh, và đặc thù nhất trong loại này. Trong lời than van này, cộng đoàn Israel đã bị một thất bại nặng nề và rơi vào một tình trạng bần cùng tột độ trên bình diện luân lý, cũng như trên bình diện thể lý. Họ bị các dân tộc lân cận chế giễu nhạo cười và bị quân thù áp bức. Chính vì thế họ kêu lên Thiên Chúa và xin Ngài giải thoát sau khi đã nhắc lại các kỳ công vẻ vang Chúa đã làm trong quá khứ. Thật khó nhận ra trong tất cả những điều đó một tình trạng lịch sử xác định được chúng ta biết đến vì tính cách tổng quát và cố định có sẵn của các dữ kiện được nhắc tới, cũng như sự hiểu biết hạn hẹp của chúng ta liên quan tới lịch sử Israel, đặc biệt là thời gian từ sau việc tái thiết hậu đi đầy hồi thế kỷ thứ 6 cho tới cuộc nổi dậy của nhà Maccabee thuộc thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Truyền thống Rabbi cũng như các giáo phụ thuộc trường phái Antiochia thường cho rằng đây là thời gian vua Antioco Epiphane IV bách hại dân Do Thái. Nhưng lập trường này bị các nhà chú giải bỏ không theo nữa. Lý do vì tất cả các giai đoạn từ các cuộc xâm lăng của đế quốc Assyria cho tới các cuộc xâm lăng của đế quốc Babylonia trước thời Lưu Đày đều có thể tương ứng với Thánh Vịnh 44. Văn thể là Thánh Vịnh than van công cộng. Thánh Vịnh gồm phần tường thuật lại ân huệ của Thiên Chúa trong quá khứ, các câu từ 2 tới 9, tai ương hiện phải chịu, các câu từ 10 tới 17, lời phản đối vì sự vô tội, các câu 18 tới 23, và lời cầu kết thúc, các câu 24 tới 27. Trong phần dẫn nhập, các câu từ 2 tới 9, Thánh Vịnh nhắc lại sự trợ giúp của Thiên Chúa mà dân được tuyển chọn đã được hưởng trong quá khứ, bắt đầu từ việc chinh phục đất Canaan. Sự trợ giúp ấy của Thiên Chúa khiến cho quân đội của Israel có được các chiến thắng vẻ vang chống lại mọi địch thù. Lạy Thiên Chúa, tai chúng con đã từng được nghe chuyện cha ông vẫn thường kể lại về công trình Chúa đã làm nên thời các cụ thuở xa xưa ấy, rằng tự tay Ngài trục xuất chư dân, còn họ Ngài đem chồng vào đất chúng. Ngài làm tiêu hao nhiều nước nhiều miền và cho họ được thêm lớn mạnh. Vì đâu có phải nhờ gươm giáo mà họ chiếm đất đai, đâu phải cánh tay họ đem được thắng lợi về. Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa, tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài, vì Ngài yêu thích họ. Chính Ngài là vua, là Thiên Chúa của con, đã cho nhà Gia-cóp toàn công thắng trận. Ngài trợ lực, chúng con quật ngã quân thù, nhờ danh Ngài, chúng con chà đạp đối phương. Con chẳng có cậy tài cung nỏ, cứu được mình đâu bởi gươm đao. Nhưng chính Ngài cứu khỏi địch thù, làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhã. Nhờ Thiên Chúa, chúng con hằng nở mặt nở mày, mãi ngàn thu xin tán tụng danh Ngài. Với tai của chúng con, việc thông truyền lại các kỳ công do tay Thiên Chúa đã thực hiện cho dân Israel đã được các thế hệ cha ông kể lại trong tai con cái. Đây là một điều luật nền tảng của truyền thống Kinh Thánh, như viết trong sách Xuất Hành chương 10. Giave phán với ông Môsê, hãy đến với Pharao, vì chính ta đã làm cho lòng vua ấy và lòng bề tôi của vua ấy ra nặng nề cứng cỏi, để ta thực hiện các dấu lạ này giữa dân, và để ngươi thuật lại cho con cháu ngươi nghe, ta đã giáng họa xuống Ai Cập làm sao, và ta đã thực hiện những dấu lạ nào giữa họ, khiến các ngươi biết ta đây là Giave. Cha ông chúng con, việc nhắc tới cha ông là một trong những nét đặc thù của các lời cầu than van cá nhân như Thánh Vịnh 22. Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa, họ cậy trông Ngài đã độ trì, ban nài liền được cứu nguy, đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài. Tác giả Thánh Vịnh 78 viết, điều chúng tôi đã từng nghe biết do cha ông kể lại cho mình, chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau, sự nghiệp lẫy lừng quyền uy của Chúa với những kỳ công Chúa đã làm. Ngôn sứ Isaiah cũng cho biết, ông nhắc lại ân nghĩa của Chúa và dâng lời cảm tạ vì tất cả những gì Giave đã thực hiện cho con cái Israel. Một trong những điều Thiên Chúa đã thực hiện cho dân được tuyển chọn, đó là Ngài đã tiêu diệt các dân tộc khác để ban đất đai của chúng cho con cái tổ phụ Abraham. Ngài chồng họ là thư ngôn ngữ ám tỉ phát xuất từ hình ảnh cây nho, biểu tượng cho dân Chúa được bứng từ Ai Cập và trồng trong đất hứa, như viết trong Thánh Vịnh 80.
gốc nho này Chúa bứng từ Ai Cập đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng. Không phải với sức mạnh của gươm giáo mà họ chiếm được đất đai. Muốn nói lên sự vô hiệu của các phương tiện nhân loại đối với việc cứu thoát như khẳng định trong Thánh Vịnh 33. Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh, tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã, nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người. Cuộc đánh chiếm thành phố Jericho như kể trong chương 6 sách Josué và trận đánh chiếm Gabaon như trình thuật trong chương 10 cho thấy, theo tâm thức Đông Phương về thánh chiến, chính hoạt động của Thiên Chúa định đoạt chiến thắng, chứ không phải các sức mạnh và tài khéo của con người trong vụ dân Israel chinh phục đất hứa. Ánh sáng gương mặt Chúa là dấu chỉ diễn tả ân huệ Thiên Chúa ban, như viết trong Thánh Vịnh 31. Số phận con ở trong tay Ngài, xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng người trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ. Lạy vua và lạy Chúa của con, Chúa là đấng ra lệnh cho các chiến thắng của Gia-cóp. Việc sử dụng ngôi thứ hai thay vì ngôi thứ ba khiến chúng ta nghĩ tới sự hiện diện của nhà vua hay một vị lãnh đạo tôn giáo hướng dẫn buổi cử hành phụng vụ. Nó giống kiểu xưng hô trong Thánh Vịnh 5. Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ, xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu. Hay như trong Thánh Vịnh 145. Lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng thánh danh muôn thuở muôn đời. Động từ ra lệnh giả thiết sự thống trị tối cao của Thiên Chúa không chỉ trên thụ tạo mà cả trên sự cai quản của con người nữa, như viết trong Thánh Vịnh 33. Vì người đã phán và muôn loài xuất hiện, người ra lệnh truyền tất cả được dựng nên. Nó cũng nói lên sự tự do hoàn toàn của Thiên Chúa trong các hành động của Ngài. Với Ngài chúng con sẽ đương đầu với các thù địch. Động từ Siwa ở đây diễn tả sự hung hãn của bò tót, giận dữ và biểu tượng cho sức mạnh đánh đổ mọi sự. Với danh Ngài chúng con chà đạp các thù địch của chúng con. Đó đã là niềm tin của David khi đương đầu với tên khổng lồ Goliath, người Philistine. David nói với Goliath, mày mang gươm, mang giáo, cầm lao đến với tao, còn tao đến với mày nhân danh Gia-vê các đạo binh là Thiên Chúa của các hàng ngũ Israel mà mày thách thức. Sau khi đưa cái nhìn nhớ nhung về quá khứ, đôi mắt của cộng đoàn cầu nguyện hướng tới nỗi hổ nhục đang phải sống hiện nay, thua trận, bị cướp bóc và đầy ải giữa các dân tộc khác, trở thành trò cười chế nhạo của mọi người. Dân được tuyển chọn cảm thấy mình bị Thiên Chúa từ bỏ và bán rẻ. Thế mà Ngài bỏ rơi hạ nhục chúng con, với quân đội nhà Ngài chẳng còn xuất trận, làm chúng con thua giặc chạy dài, kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá. Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt, bắt tản lạc đi giữa ngoại bang. Ấy dân Ngài, Ngài đem bán rẻ, giá cả thế này lợi lộc gì đâu. Ngài để cho láng giềng thóa mạ, kẻ chung quanh phỉ báng chê bai. Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại, chúng lắc đầu tỏ vẻ khinh khi, điều sỉ nhục cứ ngày ngày ám ảnh, quá hổ ngươi đâu còn mặt mũi nào. Nghe thóa mạ, nghe lộng ngôn kêu réo, thấy địch thù, thấy oán hận hờn căm. Ngài đã khước từ chúng con, đây là tư tưởng trái nghịch với ân huệ, là nền tảng sự tuyển chọn của Israel, được lập đi lập lại nhiều lần trong các thánh vịnh than van cộng đoàn, cũng như trong các thánh vịnh than van cá nhân. Chẳng hạn trong Thánh Vịnh 60, lạy Thiên Chúa, Ngài ruồng bỏ chúng con và làm cho tan nát, Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ, nhưng xin trở lại với chúng con. Lạy Thiên Chúa, ai sẽ đưa con vào thành kiên cố, ai sẽ dắt con đến tận Ê-đôm? Há chẳng phải chính Ngài, đấng đã từng ruồng bỏ chúng con, chẳng còn dẫn ba quân xuất trận? Hay trong Thánh Vịnh 74, lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi, sao bừng bừng nổi giận với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt? Hoặc trong Thánh Vịnh 88, lạy Chúa, thân con đây, Chúa nỡ nào ruồng rẫy, ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài. Trong các thời vẻ vang, Gia-vê Thiên Chúa các đạo binh ra trận, hướng dẫn Israel đánh lại quân thù, như tả trong chương 10 sách Dân Số. Khi hòm bia khởi hành, ông Mô-xê lên tiếng, lạy Gia-vê, xin đứng lên cho địch thù Ngài tán loạn, và cho kẻ ghét Ngài phải chạy trốn thánh nhan. hay tả trong chương 6 sách Giô-suê.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn và khuyến khích các nỗ lực trợ giúp các giáo hội Công giáo Đông Phương để các giáo hội này có thể chiếu tỏa rạng ngời khuôn mặt của Chúa Kitô. Kiev, chiều ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến Cộng hòa Ukraine viếng thăm chính thức trong vòng 6 ngày để biểu lộ tình liên đới của Đức Thánh Cha Francisco với tất cả những người đang chịu đau khổ tại nước này. Vatican, sáng hôm qua 16 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 người thuộc các cánh xiếc cũng như những người trình diễn văn nghệ lưu động về Roma tham dự ngày năm thánh dành cho họ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasit lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.